con ôn lại cái bài số 2 này, con đọc đọc lại từ đầu cho đến đây rồi con tóm lại cái nghĩa thế nào là quy y thường trụ pháp bảo. Lại cả cái đoạn này, cái đoạn nói về quy y thường trụ pháp bảo đây Phật như thế nào, Phật sư cụ pháp chủ dạy chúng mình thế nào. Ta bây giờ cái điểm thứ nhất là nương tựa Phật, cái điểm thứ hai là nương tựa pháp bảo, mà ngôi pháp bảo này ấy lại chính là cái chân tâm của mình, quay về mình, nương tựa mình. Nhưng mà phải nhận ra mình với Phật, theo như Phật dạy thì mình với Phật đồng một thể, mà bây giờ đây Phật thì là Phật mà mình là chúng sanh. Tại sao thế nhỉ? Mình với Phật đồng một thể mà, thì giác mà mình thì mê. Phật đi cái đường giác tỉnh, còn chúng mình thì cứ đi cái đường mê. Bây giờ con phân biệt thế nào là đường giác tỉnh, thế nào là đường mê. Chứ còn cứ nói suông cái này thì ích gì, bây giờ phải thấy nó thì mới được, để đừng đi đường mê nữa mà trở về đường giác. Nhiều lắm, cái mê, cái phiền não nó nhiều. Nhưng mà Phật tổng quát lại nó có ba cái tên là tham, sân và si. Thì cái si ấy, nó cũng tối mò, nhưng mà hai cái tướng mạo của nó, hễ mà nó hiện lên cái tham với cái sân thì đó là si. Cho nên si là thể chất, cái tham là mặt trái, cái sân là mặt phải, mà cái ngu si là thể chất. Cho nên bây giờ cứ thấy tham với sân nó hiện lên thì biết đó là ngu si. Thế thì vậy thì bây giờ chỉ có một việc an định cái tinh thần. Bởi vì Phật đã dạy chúng ta là cái chân tâm nó thường trụ, có phải không? Nó đã thường trụ thì nó đâu có động loạn. Cho nên cái việc đầu tiên là bọn mình cứ an định cái tinh thần lại. Thế rồi hễ thấy cái tham nó hiện lên, đừng theo nó. Hễ thấy cái sân nó hiện lên, đừng theo nó. Thế nào là cái tham nó hiện lên? Tiền cái thích quá, ta lấy đi. Hay cái chị kia chị mặc cái áo đẹp quá, thích quá, thì đó là cái mống lòng tham đấy. Đừng nghe nó, đừng theo nó. Hay là hôm nay ta đi chơi, thế đó là tham cái buông lung, tham cái bừa bãi. Cho nên chúng ta đừng nghe nó, đừng theo nó. Thế còn cái giận sân, cái chị kia đáng ghét quá, bực quá, họ cứ phá dối mình. Đấy. Thì những cái nó hiện lên, biết nó là sân, đừng theo nó. Thế đây cứ đừng theo cái tham, đừng theo cái sân, tức là không có đi đường si mê. Thế cứ thế mà dần dần, bây giờ mình cứ đi từ cái bước thật dễ như vậy, rồi ngày mai sẽ theo Phật mà đi sâu nữa. Còn bây giờ cứ đi chậm chậm mà đi cho minh bạch rõ ràng, cứ tập hàng ngày soi lại mình. Bởi vì cái chân tâm nó đã thường trụ, không bao giờ mất, thì mình lo gì, cứ mặc nó vẫn đứng đây. Vậy thì bây giờ chỉ có một việc là chúng ta cứ an định cái tinh thần, tập bình tĩnh, tập an hòa, rồi ngó lại cái tâm của mình hàng ngày. Thì cứ mỗi khi con mắt nó gặp sắc, tai nó nghe âm thanh, mũi nó ngửi hương, lưỡi nó nếm vị, cái thân nó xúc chạm cảnh trần, chúng ta cứ bình tĩnh, an hòa, nhìn lại xem ở cái tâm của mình, cái vọng ấy nó hiện ra như thế nào. Biết nó là vọng, mặc nó, ấy thế là nó tự tan. Bởi vì bản chất đã vọng thì nó đâu có thật. Thì chúng ta cứ thế mà tập, thì dần dần chúng ta quay về nương tựa chân tâm bản tánh của chúng ta, tức là bỏ cái vô minh mà nương tựa cái chân tâm thường lạc ngã tịnh. Thì Phật dạy rằng đấy là Niết Bàn. Thì Phật bảo rằng ai mà làm đến như thế, là bởi vì thì muốn được như thế phải có bốn thứ trí tuệ. Trước hết là phải tin chắc đã, tin chắc thế gian này không có gì vui đâu, đừng háo hức nữa, đừng tìm cầu gì cả, cứ buông đi. Đấy. Chứ nếu mà hãy còn có cái háo hức, hãy còn có cái tìm cầu, đến như có một có bà hội trưởng hội Bạch Liên ở trên Đà Lạt, mà bà xuống bà tuyên bố với thầy là con nơi vừa các cháu nó cho con đi du lịch khắp thế giới. Thì đấy, thì thầy mới bảo rằng hội Bạch Liên là hội niệm Phật để cầu vãng sanh ngồi hoa sen trắng, cho nên gọi là Bạch Liên. Mà bây giờ còn đi du lịch thế giới thì liệu có giữ được cái Nam Mô A Di Đà Phật không? Thế cho nên hãy còn cho cái du lịch là cái vui, là cái sang trọng, thì chưa phải là người đã biết cái thế gian này nó khổ. Phải nhớ rằng cái thân mình là gốc khổ rồi, cái già, cái bệnh, cái chết, cái khổ nó ở ngay mình rồi, thì không nên tham, không nên ưa thích một cái gì cả. Như thế mới nhất tâm niệm Phật, cầu về cực lạc, đừng vào cái bào thai nữa. Chứ nếu không nhất tâm, không cầu về cực lạc, thì còn cái bây giờ bằng cớ chúng ta vừa mới ở bào thai ra, vậy thì rất có thể là chúng ta lại sửa soạn để vào cái bào thai khác. Đã có cái gì bảo đảm là chúng ta không vào bào thai đâu? Bây giờ tâm còn ưa thích cái này, ưa thích cái kia, thì rồi ngày mai cũng lại ưa thích cái bào thai mà vào. Cho nên bây giờ phải tập, đừng tham nữa, mà cũng đừng sân nữa. Tết phải có cái trí tuệ, biết thế gian này không có gì đáng ưa, đáng thích. Cái điểm thích đó là cái trí tuệ số 1. Người không thèm, không khát, không ao ước một cái gì, Phật gọi là người trí tuệ. Chứ không phải là phải làm nhà lầu hay là làm giàu trăm ngàn vạn ức. Mà sự thật ra, người có trí tuệ là người không ước mong gì, biết không có gì là thật cả. Như là cái câu chuyện mà công chúa bong bóng nước, chị em còn nhớ không nhỉ? Cứ thấy chuyện đi Đà Lạt là vui, đi cinema là vui, rồi xem tivi là vui, rồi đi may áo mới. Đấy, thì chúng ta như cái cô công chúa thích cái này, thích cái kia, mà không biết là chính bản thân chúng ta là cái bong bóng, chợt còn chợt mất. Hôm nay thì đánh phấn môi son, mai đây thì nó hóa giòi, nó long rụng, nó tan vỡ. Mà chúng ta đã không ngờ, cũng như cô công chúa cứ tưởng cái bong bóng đó là đẹp, cho nên là đẹp cho nó là thường còn, đòi cho bằng được để có một chuỗi để đeo cổ. Thế nhưng mà đến khi chính tay cô mó vào cái bong bóng, thì cứ vớt được lên thì qua kẽ tay nó tan đi, vớt cái khác qua kẽ tay nó lại tan đi. Bởi vì thế, cái vui của thế gian nó như vậy. Tất cả cái vui ở thế gian nó xây dựng ở trên cái thân mình, mà cái thân mình ấy là cái đống thịt tóc sửa, nó hóa giòi, nó long rụng, nó mùn tàn trả về đất. Vậy thì cái gì ở thế gian không phải là bong bóng nước? Quý chúng ta, nhắc nhở chúng ta, bao nhiêu cái háo hức, cái ham thích của chúng ta chỉ là những cái bong bóng. Trông thì tựa hồ như đẹp, nhưng mà đưa tay bắt, nắm bắt nó ấy, thì qua kẽ tay là nó tan rồi. Thế thì cái thế gian này là như vậy. Cái người nào mà thấy được như thế là người trí tuệ. Còn hễ còn ham ưa mà không chịu tu hành, hễ còn phải mãi những mê, những các cái ưa thích của thế gian, thì những cái vị ấy chưa gọi là có trí tuệ. Cho nên cái người mà muốn trở về cái chân tâm bản tánh của mình, như Đức Quán Thế Âm đã noi gương chúng ta trong kinh Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa đó, thì cái người ấy phải thấy thế gian, nhận thấy thế gian chỉ có khổ thôi, chỉ có bong bóng nước thôi, không có sự thật đâu. Đó là một điểm. Thứ hai là phải thấy cái gì nhỉ? Có cái trí tuệ biết cái gốc của tất cả các thứ khổ ấy, ở ngay cái vọng tâm của mình hàng ngày. Cho nên mỗi lần nó nổi cái tham, nó nổi cái ưa thích lên, thì mình phải tỉnh ngay mà đừng nhận là ta, đừng theo nó. Mỗi lần nó nổi cái bực bội tức tối lên thì biết ngay đây là gốc khổ ở đây, đừng nuôi cái lửa địa ngục ở trong lòng. Thế cứ tập dần từng niệm như vậy thì sẽ tỉnh được. Thế đó, thực một đây là cái trí tuệ căn bản. Nếu chúng ta rời được, tỉnh được cái việc này thì coi như là con đường hiền thánh chúng ta đã đặt chân lên, và đất vô minh ấy, chúng ta đã bắt đầu rời xa. Chỉ cần cái việc này thôi, một cái việc dễ ợt ở ngay tầm tay chúng ta, nếu chúng ta chịu quay về với Phật, quay về nương tựa Phật Pháp. Đây là quay về nương tựa Pháp, cho nên phải bỏ cái vô minh đi, để chịu khó ngó lại mình một chút thôi. Cứ như thế, buổi sớm, buổi trưa, buổi chiều. Thôi thì bây giờ mình chưa miên mật được cả ngày, cứ mỗi ngày đặt ra ba khóa như vậy, ngồi ngó lại mình, dù là vài phút chăng nữa, công đức cũng vô lượng, vô biên. Đó là hai cái trí tuệ. Rồi bây giờ cái trí tuệ thứ ba là cái gì nhỉ con? Tức là tin chắc, có cái trí tuệ biết chắc cái tánh Phật của mình chính là tánh Niết Bàn. Đó là chính mình đấy. Niết Bàn chính là mình đấy. Trở về cái con người thật của mình ấy, là tánh Niết Bàn. Tại từ trước tới nay mình cứ để cái vọng tâm nó bao vây, nó che kín mít, rồi lại cứ ùa theo nó, thành quên mất tánh của mình. Chớ cái tánh Phật, cái tánh Niết Bàn lại chính là mình, chính là con người thật của mình. Còn từ trước là mình mê. Và cái số 3, cái số 4 phải có trí tuệ gì nữa nhỉ? À, là cái gì? Tin chắc chỉ có ba nơi nương tựa là Phật, Pháp và Tăng. Chỉ có ba nơi này mới có khả năng đưa mình đến giải thoát thôi. Còn ở thế gian không có trường học nào, không có bậc minh sư nào mà có thể giúp mình được. Cho nên phải buông thế gian, quay về Phật Pháp Tăng.